Phần thứ sáu chỉ thẳng ba tướng tự giác thánh trí, nghĩa là cái tự giác nó chia làm ba tướng. Lại nữa đại quệ, nếu đại bồ tát muốn biết hiện lượng của tự tâm, nhiếp thọ và người nhiếp thọ, cảnh giới vọng tưởng phải lìa chỗ ồn náo, những tập tục ngủ sai, đầu hôm, giữa đêm và gần sáng thường phải giác ngộ. Phương tiện tu hành phải lìa ác kiến, kinh luận, ngôn thuyết và hành tướng các thừa thanh văn duyên giác, phải thông đạt tướng vọng tưởng tự tâm hiện. Ở đây thì Phật bảo mình muốn được ba cái trí này thì phải trước tiên thì phải làm sao? Phải lìa chỗ ồn náo, những tập tục ngủ sai. Tập tục ngủ sai là tập tục gì? Mê ngủ đó. Rồi đầu hôm, giữa đêm, gần sáng phải giác ngộ. Giác ngộ tức là phải thức mà tu. Mình bây giờ cho đầu hôm có 1 giờ, gần sáng có 2 giờ thôi, giữa đêm không có kêu vậy. Vậy mà gần sáng là không chịu giác nữa, muốn mê luôn. Phải không? Thì cái đó là quá rồi. Mê ít chứ, mê vừa phải thôi, mê quá vậy. Nếu là đầu hôm thì cho tỉnh lên giờ, rồi khuya cho tỉnh 2 giờ là 3 giờ, một đêm tỉnh 3 giờ, còn chừng 2 tiếng thì để dành khóa sách. Thì như vậy là được mấy giờ? 5 giờ thì còn nghỉ được mấy giờ? Cho mê 7 tiếng. Phải không? 12 tiếng cho mê 7 tiếng là tỉnh có 5 tiếng thôi. Vậy đó mà có người muốn mê luôn. Hoặc là đầu hôm mà tỉnh mà khuya mê, mà nhiều khi tỉnh mà không có tỉnh thiệt nữa, nghĩa là lã ra giờ đó phải kinh với khách á, giờ đó đi nói dốc. Tụ ba tụ bốn rồi đó, nói chuyện năm trên năm dưới thiên hạ không. Thì như vậy tuy tỉnh mà cũng như mê. Phải không? Đi trong cái điên đảo vọng tưởng thì đó cũng là mê. Ở đây dạ, đầu hôm nè, giữa đêm nè, gần sáng phải thường giác ngộ. Giác ngộ vậy đó. Rồi phương tiện tu hành phải lìa ác kiến kinh luận, tức là đừng mắc kẹt trong các cái chủ thuyết của thanh văn. Phải thông đạt tướng vọng tưởng tự tâm hiện, phải thấu suốt rằng tất cả tướng đó đều là vọng tưởng, do tâm hiện ra không có thiệt. Đoạn này là khuyên như lời dạy mà tu hành, bởi vì tất cả cảnh giới vọng tưởng, năng thủ sở thủ từ hiện lượng của tự tâm bất giác mà khởi. Chứ ở trong tất cả cảnh giới mà cái hiện lượng này chưa từng giờ đổi. Tuy là có tất cả cảnh giới khác biệt đó, nhưng mà cái tâm hiện lượng của mình không bao giờ giờ đổi. Chỉ tại ở trong mê không thể hiểu biết, cho nên nói muốn biết hiện lượng của tự tâm nhiếp thọ và người nhiếp thọ cảnh giới vọng tưởng thì phải lìa chỗ ồn náo, ngủ sai, đầu hôm, giữa đêm và gần sáng thường tự giác ngộ, tức là giác ngộ tự tâm vậy, tức là phải luôn luôn mình đó. Mấy chú thấy tôi nói để hôm nào tôi có một buổi thuyết trình cho đầy đủ về cái lối tu cho mấy chú biết. Mình ngồi thiền là giác hay là mê? Ngồi thiền là thấy cái vọng tưởng, mà vọng tưởng đó là những cái tướng mê, mình không theo nó để sống trở lại với cái hiện lượng. Mà hiện lượng là gì? Hiện lượng là giác, phải không? Như vậy thì mình cố tránh đi cái mê mà sống về với cái giác. Cho nên nói là không theo vọng tưởng đó là không chạy theo cái mê. Bởi vì vọng tưởng là vọng cái gì? Vọng cái ngoại tranh. Ngoại tranh cũng là giả dối. Như vậy thì nội tâm, ngoại cảnh đều là hai cái bóng giả dối không thiệt, mình không theo nó, đó là giác. Mà giác thì trở về những cái hiện lượng. Bởi vậy cho nên sống trở về những cái hiện lượng đó là giác. Hiện lượng nó tự tâm ở chỗ vắng dễ giác, cho nên mới lựa cái giờ yên ổn mình ngồi đó, yên tĩnh thì dễ thấy nó, còn lúc mà ồn ào thì khó thấy. Ngoại đạo thì ác kiến, nhị thừa thì ngu phá, tăng trưởng vọng tưởng, trái ngược với tự tâm, cả hai đều phải lìa mới biết tướng của tất cả vọng tưởng do tự tâm hiện ra. Như thế mà khởi, như thế mà diệt, phương tiện tu hành đây là lối thẳng về. Lại nữa, đại huệ đại bồ tát dựng lập lập tướng trí huệ trụ rồi, ở trên ba tướng thánh trí phải siêng tu học. Nghĩa là bồ tát khi mà dựng lập cái tướng thánh trí, tướng trí huệ rồi thì phải trụ nơi đó và ở trên cái thánh trí đó mà siêng năng tu học. Trí huệ là đối với bất giác mà nói, bất giác tự tâm ác hàng ngày ở trong hiện lượng mà không thể trụ. Đã giác an trụ vẫn có ba tướng thánh trí, nương ngộ cùng tiêu, bi nguyện cho viên mãn, văn sao tự vụ về. Đây nói ba trí, những gì là ba tướng thánh trí phải siêng tu học. Nghĩa là tướng vô sở hữu, tướng vô sở hữu đó là một. Tướng chỗ tất cả chư Phật tự nguyện là hai. Tướng tự giác thánh trí chú cánh là ba. Đó là ba cái tướng thánh trí đó. Tướng vô sở hữu tức là quán không, tất cả pháp đều không, đó là tướng vô sở hữu. Tướng chỗ tất cả chư Phật tự nguyện tức là cái chỗ bi nguyện của chư Phật. Là tướng tự giác thánh trí chú cánh tức là chỗ tự giác của Phật được đến chỗ viên mãn chú cánh. Tu hành được đây rồi hay xả tướng tâm trí huệ lừa què, được địa thứ tám của bậc tối thắng tử. Lừa què tức là cái trí huệ mà trí huệ nó còn bị lệ, bị thiếu, nó không có được đầy đủ vững mạnh. Còn tối thắng tử tức là chỉ cho Bồ Tát. Ở trên ba tướng kia do tu hành mà sanh, đại huệ tướng vô sở hữu ấy là tướng của thanh văn duyên giác và ngoại đạo, tức là quán không đó là thanh văn duyên giác, hay quán các pháp là không, hoặc ngoại đạo cũng quán không. Kia do tu tập mà tham, đại huệ tướng chỗ tự nguyện ấy là chỗ chư Phật trước tự nguyện tu sanh. Chỗ tự nguyện là chư Phật nguyện do cái bi nguyện tu mà được. Đại huệ tướng tự giác thánh trí chú cánh ấy là tất cả pháp tướng không có chỗ chấp trước được, thanh như quyển tam muội. Nghĩa là đối tất cả pháp tướng ở bên ngoài mình không dính, không chấp được cái như quyển, thân như quyển tam muội, tức là ở trong cái tam muội như quyển, chỗ chư Phật địa tiến thú tu hành mà tăng, chỗ đó là chỗ của chư Phật tu mà được. Tại vì ở đây gọi là ba tướng thánh trí. Nếu người thành tựu ba tướng thánh trí này hay đến cảnh giới tự giác thánh trí cứu cánh, nếu được ba cái thánh trí rồi mới tới cái trí cuối cùng là tự giác thánh trí. Thế nên đại huệ ba tướng thánh trí phải chuyên tu học. Thất địa đoạn ngã chấp đã hết, tất cả tâm dứt không còn khởi lại, tương tự với nhị thừa nên nói trí được què. Vào bát địa rồi sao mới xả? Thì thất địa như hồi chúng ta học trên Lăng Nghiêm tôi hay nói, tới cái chỗ mà xả cái hạt, tới cái hành ống đó, hành ống thì tới cái chỗ đó nó rất là tế nhị, lặng lẽ mà nó còn cái thanh diệt ly ti ở trong. Bởi vậy cho nên Bồ Tát có tới thất địa tức là tới ngang cái phá hành ấm, chỗ đó dễ kẹt, dễ mắc cái đó lắm, tưởng như tới đó hoàn toàn thanh tịnh rồi. Cho nên Phật cho đó là trí lừa què, phải xả cái đó được, tức là vượt khỏi hành ấm thì mới bước lên được bát địa Bồ Tát. Tướng vô sở hữu là quán không của nhị thừa. Bồ Tát trụ tướng trí huệ mà vẫn dùng thiền tịch của nhị thừa để trừ các pháp chấp vi tế. Ví dụ như bây giờ chúng ta biết ngay nơi mình, ở mắt cũng có cái tánh thấy, ở tai có tánh nghe, ở lưỡi ở mũi đều có tánh của nó hết, thì tự tánh đó nó không sanh không diệt. Thì giả sử mình đi đứng nằm ngồi và sống với tự tánh đó thì cũng là thiền rồi, phải không? Như vậy thì cần gì tối phải ngồi thiền chứ? Cần không? Tuy nhiên mình biết như vậy, nhưng mà khi tối mình ngồi lại trong cái thế biết già, có một sức tỉnh giác mạnh, mình nhìn được cái vi tế của các cái vọng tưởng, thì mình dẹp nó được hết những cái nhỏ nhiệm đó,
mau
và thấy được cái nhỏ nhiệm đó kỹ, chứ còn ban ngày thì mình khó thấy, khó dẹp. Vì vậy cho nên Bồ Tát tuy cũng biết được cái thạch của mình, nhưng mà các ngài vẫn dùng cái pháp của vị thừa tu để mà dẹp cho hết những cái chỗ mà tế vị đó nha. Cho nên là từ sạch pháp chấp vi tế, đây là chẳng bỏ phương tiện mà chẳng chấp là thạch pháp. Như vậy thì mình tuy là ngồi thiền mà mình cũng không cho cái ngồi đó là cứu cánh, tưởng là ngồi mới tu thì cái đó là cái sai lầm, phải không? Mình vẫn ngồi, mà ngoài cái giờ ngồi mình đi sinh quả các khác mình cũng vẫn tu, thì cái nào cũng là tu, nhưng mà rảnh thì ngồi nha, thì cái đó là cái tốt, không có chấp. Tướng Phật trước tự nguyện, như kinh Anh Lạc nói: chưa qua khổ đế kiến qua khổ đế, chưa hiểu tập đế kiến hiểu tập đế, chưa an đạo đế kiến an đạo đế, chưa được diệt đế kiến được diệt đế. Đó là cái Phật trước, cái tướng Phật trước tự nguyện. Nó là Phật nguyện độ chúng sanh. Nếu người nào chưa hiểu tập đế khổ đế thì nói cho người ta hiểu, cho người ta qua khổ đế. Những người nào chưa hiểu tập đế thì nói để người ta hiểu tập đế, vân vân, nghĩa là độ cho họ qua khỏi những cái khổ và họ thấu triệt được cái chân thật, đi tới cái diệt đế là niết bàn. Đó là cái tướng nguyện của chư Phật. Đây là tứ hoàng thể y nơi giáo biệt viên đều viên hai thứ tứ thánh đế hữu tác và vô tác. Y nơi giáo biệt viên tức là viên giáo và biệt giáo, đó là cái phân giáo của Kinh Hoa Nghiêm. Rồi xong cái tứ đế thì chia ra hai thứ hữu tác tứ đế và vô tác tứ đế. Đây là tướng Phật trước tự nguyện. Bồ Tát phát tâm thông đồng với vị thừa, tướng tự giác thánh trí chú cánh lập ở tất cả chỗ, chứng được cảnh giới tự tâm hiện lượng, đạt tất cả pháp không ngăn ngại, được thân như quyển viên mãn Phật địa. Được cái thân như quyển đầy đủ cái Phật địa. Đây là sai biệt trí vậy, nghĩa là cái thấy các pháp như quyển đó là cái sai biệt trí. Chẳng nói sai biệt mà nói thánh trí chú cánh là do sai biệt chú cánh làm là căn bản. Do sai biệt cứu cánh là căn bản. Trong Kinh Hoa Nghiêm, Thiện Tài Đồng Tử trải qua 100 người thành học đạo Bồ Tát, rốt sao đến chỗ Di Lặc lại tiến trở lại ý kiến văn thù, bảo ông trước được gặp các thiện kiến thức, nghe hạnh Bồ Tát vào môn giải thoát, đầy đủ đại nguyện đều là xuất qua thành của văn thù. Văn thù sư lợi ở tất cả chỗ đều được cứu cánh. Như vậy thì đây dẫn để mà hiểu cái sai biệt và cái cứu cánh. Cái sai biệt trí là cái trí do các cái bậc thiện kiến thức chỉ cho từng pháp môn được giải thoát, nhưng mà khi được giải thoát viên mãn rồi thì trở lại cái căn bản trí. Vì vậy cho nên ngài Thiện Tài Đồng Tử khi phát tâm đi hoại đạo đó là nhờ sự khuyến khích của ngài Văn Thù. Rồi khi mà tới chỗ cuối cùng gặp ngài Di Lặc, ngài Di Lặc cũng bảo phải trở lại gặp ngài Văn Thù nữa. Thì như vậy cái căn bản trí, Văn Thù là tượng trưng căn bản trí, ai phát tâm tu cũng từ cái căn bản trí nó thúc đẩy. Nhưng rồi trong khi mình tu cho đã rồi thì trong cái thời gian tu đó là để có những cái thấy biết sai biệt, những thấy biết sai biệt đó là dẹp hết phiền não, rồi được cái tam muội như quyển đó, và đó là sai biệt trí. Mà từ sai biệt trí đã được thanh tịnh viên mãn rồi thì trở về căn bản trí cũng gặp lại như cũ. Bây giờ hỏi tất cả quý vị có được ngài Văn Thù khuyến khích đi hỏi đạo không? Có không? Thì khuyến khích thì sao? Bởi vì thường thường á, nếu không có cái gốc đó thì không bao giờ thì dấy lên được cái mầm, cái tược sao. Cũng như không có hạt giống thì dầu cho có mưa, có phanh, có nước, có gì đi nữa, nó có thể nảy mầm không? Mà nó có nảy mầm được thành cây, thành cỏ đều biết dưới có cái hạt giống, thấy không? Thì cũng vậy, nếu chúng ta không có cái hạt giống giác sẵn thì ai xúi giục mình đi cầu cái giác?
phải không?
Nếu không có hạt giống giác thì cứ lăn trong mê suốt muôn kiếp, mà mê đâu có biết mê, bởi vì đâu có cái gì giác. Mà bây giờ ở nhà cha mẹ cũng không cho tu, có muốn cho mình tu không? Không muốn cho tu nè, thầy huynh đệ bạn bè ở thế gian cũng không muốn cho mình đi tu nè, ai cũng rủ ở nhà chơi cho vui, phải không? Mà cái gì đẩy mình đi tu? Cái gì thúc đẩy mình đi tu? À, như vậy thì biết rằng trong đó nó có cái bản giác sẵn, à, cái bản giác sẵn rồi nó mới có cái sức mạnh thúc đẩy mình để cho mình đi tu. Thì trong khi mình tu mình học đó là để mình có cái trí phương tiện dẹp trừ hay là cạo gọt mọi cái phiền não mà nó còn bị dây nhiễm đó. Khi những trí phương tiện cạo gọt cho viên mãn rồi thì lúc cuối cùng thì trở về cái trí gì? À, trí căn bản đó. Bởi vì trước cái trí căn bản nhưng mà bị phủ lấp rồi, tuy phủ lấp nhưng mà nó còn cái động cơ, cơ còn có sức mạnh ở trong á, nó ngầm ngầm nó thúc. Mình phủ lấp mà phủ lấp hơi yếu, nghĩa là hạt giống bị phủ mà phủ hơi mỏng mỏng, cho nên gặp nhiều mưa cái thì nó dễ nảy mầm. Còn mấy cái mà nó phủ sâu tới 5 tấc 7 tấc nước đó thì thôi chịu, không biết chừng nào, phải không? Thì như vậy mà mình dễ phát tâm là hạt giống mình nó hơi mỏng mỏng ở trên, phủ mỏng. Thì khi mà mình đi tu giấy cái niệm tu hành đó, mình thấy như là hạt giống nó nảy mầm. Khi nảy mầm rồi thì những cái phủ của nó thì sẽ biến thành phân đất để mình nuôi nó, phải không? Nuôi nó lớn rồi nó có cây, thành cây, thành có hoa, có quả, vân vân. Sau này thì khi có hoa có quả sau này cái là nó có hạt, phải không? Có hạt cái thì nó trở lại cái hạt ban đầu nữa, phải không? Như vậy thì đi một vòng rồi cái trở lại cái trong. Từ cái hạt mà nó lên thành mầm, mầm rồi thành cây, thành cây rồi có hoa có quả, có quả rồi có hạt thơ lại. Thì như vậy thì cái hạt đầu và cái hạt cao nó sẽ giống nhau không? À, đó, thì như vậy tuy một dòng nó sai biệt nhưng mà nó cũng trở về cái cũ. Thì cũng như vậy, từ cái căn bản tí thúc đẩy chúng ta mới đi tu. Tu là bao nhiêu phương tiện để từ dẹp phiền não, đó là sai biệt tí. Khi dẹp hết phiền não rồi thì trở về căn bản tí, đó là cứu cánh hay gặp lại người văn thù. Cho nên biết trước trụ tướng trí huệ, về sau thiên tu ba tướng thành tựu cũng chỉ nói hay đến cảnh giới tự giác thánh trí cứu cánh. Bởi vì căn bản trí sáng thì tọt các sai biệt cũng cứu cánh không khác vậy. Nghĩa là khi mà cái căn bản trí nó được hết những cái che phủ rồi thì cái sáng suốt của nó cũng giống hệt như cái sai biệt trí thì không khác. Nhưng mà khi nó bị phủ che thì nó có mà nó mờ, nó nhẹ, nó yếu đi. Cho nên phải dùng cái sai biệt trí để mà gạt, để mà phủi nó, cho nó hết, cho nó sạch. Chừng mà hết những cái nhơ vợ bên ngoài rồi thì chừng đó là cái căn bản nó rất là thanh tịnh, chú kính, thời hỷ. Nên học như vậy thì tất cả thấy mình có tự hào rằng mình tu được không? Tự hào mình tu được không? Bởi vì mình có cái gốc rồi mà, phải không? Chứ khi mình không có cái đó thì sợ, nếu mình tu biết bao giờ thành Phật thì mình đâu có cái gốc Phật. Mà không ngờ mình đã có sẵn cái gốc Phật, cái nhân Phật đã có sẵn. Vậy có nhân Phật cho nên mới thúc đẩy mình đi tìm làm Phật, phải không? Thì khi mình đi tìm làm Phật đó, chỉ có cái là mình trong cái thời gian mình ráng mình chuyển biến, cạo gọt, sửa sang nó xiên hay là không xiên thôi, phải không? Nếu xiên thì nó mau hiểm ra, nếu không xiên thì nó chậm, chứ không có cái nên là tu nó buộc là không biết làm sao. Biết sao mà bây giờ nếu ta hỏi thầy tu nó buộc là sao thì trả lời sao? Trả lời đơn giản, tôi tu nó buộc rồi là giác ngộ. Vậy thôi, phải không? Tu rốt cuộc rồi là giác ngộ chứ cái gì? Bởi vì tôi đã có cái chủng tử giác rồi. Bây giờ mà gạt hay là mài dũa hết những cái bệnh, những cái rỉ của cái vô minh phiền não đó thì được hoàn toàn giác ngộ. Chứ có gì nữa? Thì cái điều đó là cái lẽ thật. Bởi vậy nên chúng ta học đạo mà hiểu cho thấu đáo rồi thì chúng ta mới vững niềm tin. Mà vững niềm tin rồi thì cái tu mình mới tiến. Chứ còn học mà nửa vời, chưa có thấy đâu là đâu, rồi tu mình nghi, không biết mình tu để làm gì. Mà ăn chay, rồi thức khuya, rồi tụng kinh, rồi hành phạt đủ thứ hết á. Muốn đi coi chiếu bóng cũng cho đi, muốn coi cái lương cũng bị đầy, cái gì cũng bị đầy hết, khổ quá vậy, ép buộc thì để chi vậy. Nó bây giờ thì quý vị có thể trả lời được câu đó chưa? Phải là bắt phải thức khuya, bắt phải yên tĩnh là để làm gì? Để giá, phải không? Để cho quý vị giá, đừng để cho quý vị mê. Vì muốn quý vị giác cho nên phải bớt những cái ồn. Vì muốn quý vị giác cho nên bắt quý vị phải tỉnh, chứ đừng có mê đó. Thì như vậy đó, là ghét hay là thương à, mới nhìn thì thấy cái ghét như đầy hoài, nhưng mà không ngờ chính cái đó mới là cái thương. Chứ còn để cho mình chạy theo cái mê hoài thì muôn kiếp khổ chứ có gì đó à. Hiểu vậy thôi mình thấy thấm được cái ý nghĩa tu. Còn không hiểu vậy thì khó hiểu, sao mà cực quá, đầy đọa làm chi, sống ở dương tâm đây mà được khổ. Thôi
nguyện dĩ thử tâm
chánh pháp có ba. Đề một nói năm pháp có chín. Bây giờ một đại tuệ hỏi câu hỏi này rất dài, nghe kỹ thì mới thấy cái ý của câu hỏi. Khi ấy Bồ Tát đại tuệ biết chỗ tâm nghĩ của chúng tại Bồ Tát tên Thánh Trí Sự Phân Biệt Tự Tánh Kinh à, trên chỗ nghĩ của Bồ Tát chứng đại Bồ Tát. Chúng nghĩ nó nghĩ về cái gì? Nghĩ về cái tên Thánh Trí Sự Phân Biệt Tự Tánh Kinh. Nương tức quay thành của tất cả Phật, bạch Phật rằng: Thế Tôn, cuối sinh vì nói Thánh Trí Sự Phân Biệt Tự Tánh Kinh là chỗ hương 108 câu. Thì như vậy cái Thánh Trí Sự Phân Biệt Tự Tánh Kinh đó là cái bài kinh nói về cái thánh trí thật sự phân biệt tự tánh. Bài kinh này là cái chỗ tựa của 108 câu mà ở trước hỏi chung đó. Như Lai ứng cúng đảnh chánh giác đi đây phân biệt nói: Đại Bồ Tát vào tự tướng cộng tướng tự tánh cộng tưởng à, sở dĩ có cái Thánh Trí Sự Phân Biệt Tự Tánh Kinh đó là chỗ nương có 108 câu, bởi vậy cho nên Phật mới y theo đó mà nói có tự tướng động tướng rồi tự tánh cộng tưởng các thứ. Do phân biệt nói tự tánh cộng tưởng thì hay khéo biết khắp quán sát nhân pháp vô ngã, trừ sạch vọng tưởng, soi sáng các địa, siêu việt tất cả thanh văn duyên giác và những cái vui thiền định của ngoại đạo. Nhờ tu do mình phân biệt được cái tự tánh vọng tưởng rồi, thì được từ đó mình mới quán sát biết được nhân vô ngã, pháp vô ngã, rồi trừ sạch được vọng tưởng mới tiến lên các địa của Bồ Tát, rồi siêu việt qua các bậc thanh văn duyên giác và các cái định của ngoại đạo. Quán sát cảnh giới sở hành bất khả tư nghì của Như Lai quả quyết lìa bỏ năm pháp tự tánh, nghĩa là do mình quán sát biết được cái chỗ thực hành của Phật chỗ đó, rồi mình mới quả quyết tiến lên lìa bỏ năm pháp và ba cái tự tánh. Pháp thân trí huệ của chư Phật Như Lai khéo tỷ trang nghiêm khởi cảnh giới huyễn lên tất cả cõi Phật, thiên cung đầu xuất cho đến thiên cung cách cứu cánh, liền được pháp thân thường trụ của Như Lai. Nghĩa là khi mà đã trở về trang nghiêm được cái pháp thân trí huệ Phật rồi, rồi từ đó mình mới vượt qua khỏi tất cả cái cảnh giới huyễn, lên được cõi Phật và không lên thiên cung ở đâu xuất để thành Phật, hay là sắc trời cứu cánh, cõi sắc cứu cánh, cõi trời sắc cứu cánh để được thành Phật pháp thân. Thì như vậy đó là cái câu hỏi rất là dài, nhưng mà đại ý không ngoài cái điểm chính thứ nhất là yêu cầu Phật chỉ cho cái thánh trí, sự phân biệt tự tánh kinh là cái chỗ nương trung tâm đã tám câu đó, là cái ý thứ nhất. Rồi cái ý thứ hai là do Phật chỉ ra phân biệt được các cái pháp tự tánh, tự tướng cộng tướng rồi, mình mới biết được vọng tưởng mà mình mới xa rời được cái chấp nhân vô ngã, pháp vô ngã, từ sạch vọng tưởng vượt hơn các cái bậc thanh văn duyên giác và ngoại đạo. Đó là cái ý thứ hai. Còn ý thứ ba là chỉ cho cái chỗ sở hành của chư Phật để rồi mình lìa bỏ năm pháp ba cái tự tánh, đi thẳng đến Phật huệ, lên đến được cái chỗ pháp thân viên mãn của Như Lai. Đó là ba cái điểm chính của câu hỏi. Đây là lời giải thích, đây là hỏi tự tánh vọng tưởng để hiển thánh trí, thấy khác chấp tà bởi do mê tự tánh mà thành vọng tưởng, tức ở chỗ vốn không tự tha, một lúc liền có tự tướng cộng tướng nhanh chóng hiện bài. À, thì ngài Hàm Thị thì giải thích cho chúng ta thấy rằng nghĩa là bởi vì thấy khác chấp tà, cho nên mê tự tánh mà thành vọng tưởng, tức là quên cái tự tánh mình đi, trở thành vọng tưởng. Mà khi trở thành vọng tưởng rồi thì tức ở chỗ không có tự, không có tha, mà mình khởi ra cái chấp có tự tướng cộng tướng. À, tự tướng là tướng riêng, cộng tướng là tướng chung. Thường thường nói tự tướng cộng tướng, mà ở đây có nhiều người cũng chưa hiểu thế nào là cộng tướng, thế nào là tự tướng. Ví dụ như cái nhà này, cái gì là cộng tướng, cái gì là tự tướng? Cái gì? Nếu toàn thể cái nhà do tôn, do cột, kèo, đòn tay, vân vân ráp lại, thì cái chung, cái tướng chung nó gọi là cộng tướng. Còn cái tướng riêng là từng mảnh tôn, từng cái kèo, từng cái xiên, từng cái đòn tay, từng cục gạch, thì đó là tự tướng, cái tướng riêng của mỗi phần. Còn cái tướng chung là cái hợp thể của những phần đó chung lại. Thì như vậy biết tự tướng cộng tướng là vậy. Cho nên luôn luôn mọi sự vật ở giữa này nó thành hình đều có hai phần là tự tướng và cộng tướng. Như nhãn thức ban đầu thấy sắc liền được tự tướng nhãn thức, vừa rơi vào phân biệt liền thành trọng tướng. À, thì cái đây là lấy ví dụ về phần tâm. Như con mắt, khi mình thấy sắc, mình nhìn thấy người, thấy cảnh, khi nhìn qua cái người thấy cảnh đó, gọi đó là tự tướng, nghĩa là tự tướng của con mắt có cái khả năng thấy như vậy, rồi hợp tác với cái ý thức để mà khởi phân biệt mọi cảnh, cảnh đó là đẹp, là xấu, là thế này, là thế kia, thì cái có hợp tác với ý thức để phân biệt đó thì gọi đó là cộng tướng. Đó là hướng về nội tâm mà nói. Đây đều là cảnh giới bất giác vọng tưởng. Như vậy thì tự tướng và cộng tướng cũng từ cái bất giác mà ra. Chứ có gì, tất cả Bồ Tát vào đây mà thị hiện các thứ sai biệt đã có ở thế và xuất thế gian để kiến lập thành 108 câu. Sở dĩ Bồ Tát mà đem 108 câu hỏi là để nói rằng tất cả pháp thế và xuất thế gian nó đều nằm chung ở trong đó hết, mà tất cả cái đó đều từ vọng tưởng mà ra, không có thiệt. Bồ Tát vọng tưởng không khác tự tánh, đây là việc thánh trí, liền đạt tự tướng cộng tướng không thể được. Bởi vì Bồ Tát thì các ngài thấy vọng tưởng nó không khác với tự tánh, tức là cái vọng tưởng nó không khác với cái pháp thân. Tự tánh tức là tự tánh pháp thân á. Tại sao vậy? Bởi vì ngoài cái pháp thân ra nó không có khởi vọng tưởng. Tại sao? Cũng như nói ngoài nước ra nó không có khởi sống, vì sống nó là tựa vào nước. Cũng như vậy, nên tất cả vọng tưởng đều mê cái pháp thân mà nó khởi vọng tưởng, cho nên vọng tưởng nó không rời tự tánh. Mình đây là việc thánh trí, thánh trí là thấy đó như vậy, cho nên liền đạt được tự tướng cộng tướng không thể được. Hai cái đó đều không thể được. Tất cả Bồ Tát cũng không bỏ các thứ sai biệt đã có ở thế gian, ở thế và xuất thế gian, mà được chỗ thầm bài của phi 108 câu. Thì ngay nơi tất cả sự vật ở thế gian và những pháp tu xuất thế gian, ngay ở chỗ đó Bồ Tát thấy rõ nó có tên, nó có giả tướng mà nó đều không có thật. Bởi vậy cho nên ngay ở trong 108 câu đó Phật chỉ trả lời một chữ phi. Phi hết, thì chữ phi hết đó là để xác nhận rằng 108 câu đó đều không có thiệt, cũng như pháp thế và xuất thế gian đều không có thiệt. Đó là lý do Như Lai phân biệt nói tự tánh vọng tưởng. Sở dĩ mà Phật nói không thiệt đó để nói rằng tất cả đó đều là vọng tưởng. Bởi phân biệt vọng tưởng này không riêng có tự tánh, thế mới biết tự tánh vốn tự không nhân, tự tánh vốn tự không pháp. Vì vậy mà đứng về tự tánh, tức là tự tánh pháp thân á, nó không nhân, nó không pháp. Không nhân không pháp nên hay trừ sạch vọng tưởng mà chẳng cần dụng công. Biết rõ vậy thì mình buông cả chấp ngã chấp pháp mà phải cần dụng công gì? Soi sáng các địa mà không ngại viêm dung, vượt phải cái vui thiền định của phần khu ngoại đạo, vào chỗ sở hành của Như Lai, danh tướng vọng tưởng y tha biến kế liền đó trống không, chánh trí như như viên thành cũng không thể có. Nếu mà mình thấu suốt được cái chỗ đó rồi thì không còn bị trở ngại ở trong cái pháp ngã và pháp nữa. Vì vậy cho nên vượt khỏi tất cả cái phần khu ngoại đạo mà mình đối với các pháp như là ngũ pháp, danh tướng vọng tưởng, chánh trí như như, hay là biến kế ý tha, biến kế ý tha viên thành vân vân, thì trong đó gồm cả pháp thế gian và xuất thế gian, mình đều biết rằng nó không thiệt hết.
Pháp thân trí huệ chư Phật Như Lai này từ tự tánh vọng tưởng phát minh tâm lượng. Đó. Như vậy thì nghĩa là cái trí huệ pháp thân của Phật là từ cái tự tánh vọng tưởng, tức là thấu suốt được vọng tưởng mà mình phát minh được cái tâm lượng của mình. Có tự trang nghiêm đều là trang nghiêm tự tâm, liền chuyển cảnh giới tự tâm hiện ra. À, tất cả cảnh giới do tự tâm hiện, mê thì mình theo nó để duyên nó, để lệ thuộc vào nó, ngộ thì mình chuyển nó trở về tự tâm. Hiện cõi nước như quyển, lên thiên cung như quyển, chẳng lìa tự tâm, được pháp thân cứu cánh thường trụ Như Lai. Như vậy thì ngay nơi tự tâm mình mà thấy được cái pháp thân cứu cánh thường trụ Phật. À, đó là để chỉ rõ cái câu hỏi. Bây giờ bắt đầu Phật mới trả lời. Tiếp ông Phương.
Phá
ngoại
đạo
phòng
rất có công.
Mấy đoạn này đọc qua quý vị thấy dễ hiểu không? Cái gì thình câu thình thỏ, thình câu thình thỏ quá. Thực ra cái ý nếu mà nắm được rồi thì nó không có khó. Còn nếu không nắm được ý thì cái chữ nghĩa nó làm cho mình rối nùi. Ở đây tôi tạm nói cái tổng quát trước rồi mới đi sâu từng chi tiết. Ví dụ như mình ngủ mộng, khi mình ngủ mộng thì cái cảnh ở trong mộng nó có cảnh người có hư không. Như vậy thì cái cảnh và người đó thuộc về có, hư không thuộc về không, phải không? Như vậy thì cái có và cái không ở trong mộng đó nó có thiệt không? Nhân chỗ nào có nhà có cây thì nói đó là có, chỗ nào trống rỗng thì nói đó là không. Như vậy thì cái không và cái có đối đãi trong mộng đó thì cái đó là thiệt hay không thiệt? Như vậy thì nếu mình nói từ cái có này gọi là có, chỗ không có kia gọi là không, chấp cái có là có thiệt, cái không là không thiệt, thì cái đó là cái không thấy được cái gốc mê, phải không? Còn nếu mình biết cái có không là đều từ mê mộng mà ra thì cái có và cái không đó mình không phải nên chấp. Nên chấp không? À, đó là trường hợp thí dụ thứ nhất. Cái thí dụ thứ hai là thí dụ mình coi phim chiếu bóng, thì những cái bóng hiện ra trên cái tấm màn, mình nói cái đó là có hay là không? Nói cái nào gọi là đúng lẽ thật? Khi mà hiện ra nhà cửa cây cối rồi những chỗ rỗng trống không, thì như vậy cái nhà cửa cây cối và cái không trong cái màn, trong cái bóng đó, thì mình nên nói sao? Thật có nhà cửa, thật có những cái chỗ không, hay là không thật có? À, tất cả cái đó đều là bóng hiện, nó là huyễn quá, không có thiệt. Đó là hai cái đó để làm cái ví dụ chung. Ở đây nó từng trâu từng thỏ. Trâu có từng không? Thỏ có từng không? Nhà, tức là nói từng câu là để thí dụ cho cái có, nói từng thở là thí dụ cho cái không, nói có nói không, cái không là tựa cái có mà nói không, cái có là tựa cái không mà nói có, chứ nó không có thiệt. À, như vậy hiểu vậy thì cái chất có chất không này là một cái chất vọng tưởng không thiệt mà phàm phu hay là ngoại đạo đều cho nó là thiệt. Như vậy cho nên hiểu được cái lẽ này rồi thì hai cái đối đãi có không đó đều là hai cái giả tướng không thiệt, như quyển như quá. Nếu biết nó không thiệt như quyển như quá, từ mê mà hiện thì trúng. Còn nếu thật có thật không đó là sai, đó là phàm phu. À, bởi vậy cho nên cái đó là cái tổng quát.
Còn trong cái giảng thì Phật đi về chi tiết từng phần để cho mình thấy. Thì như vậy để hiểu rằng cái có không mà Phật nói đó là cái mê lầm, cái đó là một cái chấp sai. Nhưng mà hiện giờ tất cả chúng ta là sao? Nói chỗ này là có hay không? Chỗ này là có hay không? Nhất định cái này là có, nhất định chỗ này là không, phải không? Cái đó là nhất định chứ không nghi ngờ ha. Nhưng mà cái có này là đối với cái không này. Vì đây không cho nên nói đây có, vì đây có nên nói đây không. Không có cái có không thiệt, mà với cái mắt thường thì mình thấy nó thiệt. Bởi thấy thiệt cho nên mình khó bỏ qua được. Mà nếu thấy đây có thiệt, đây không thiệt, thì ai nói chỗ không này là có mình chịu không? Rồi là ai nói chỗ có này là không mình chịu không? Không thể chịu nổi. Mà trong nhà Phật, trong cái có này tức là không, trong cái không này tức là có. Cho nên thiên hạ cứ nói đạo Phật nói cái gì khó hiểu, vì sắc sắc không không, sắc tức là cái có, không là cái không này. Như vậy thì cái không này đạo Phật nói không phải hẳn không, cái có này không phải hẳn có. Nó thì như vậy có và không chỉ là cái đối đãi giả lập chứ không có thiệt, từ cái mê vọng mà ra. Bây giờ tôi đi chi tiết ở trong cho quý vị thấy. Hai, phá mại đạo vọng chấp có không. Phật bảo đại huệ, có một thứ ngoại đạo khởi vọng tưởng chấp trước có không, nhân giác tri hết tưởng như thỏ không trình. Đó, nghĩa là nhân nơi cái hiểu biết của mình khi mà nó mất đi thì nói nó là không, giống như con thỏ, thỏ không có trình vậy. Như thỏ không trình, tất cả pháp cũng lại như vậy. Nghĩa là khi nghĩ rằng tất cả cái giác tri nó hết, nó không còn, thì giống như thỏ không trình là không. Thì các pháp khác nó cũng rồi bại hoại thì nó cũng sẽ hết, giống như là con thỏ không trình cũng là không. Đại huệ, lại có ngoại đạo thấy cầu na chuẩn, cầu na trực vi, đà lao thiếu, hình xứ hoành pháp, mỗi mỗi sai biệt, thấy rồi chấp trước thỏ không trình, hoành pháp khởi tưởng sâu có trình. Hồi nãy đó, từ cái chi kiến hết mình tưởng nó là không, rồi cho chấp nó là không giống như thỏ không trình, rồi từ cái chi kiến hết thấy là không, thì tất cả pháp trình nó diệt mình cũng tưởng nó là không, cũng như thỏ không trình. Đó là đứng mặt chấp không. Bây giờ đứng mặt chấp có thì có những ngoại đạo thấy những chủng tử, thấy cầu na, thấy thực vi, thấy đà lão thiếu, thấy hình xứ, thấy hoành pháp, tức là mọi sự sai biệt của thế gian có rõ ràng. Bởi thấy rồi phải chấp trước thỏ không trình, hoành pháp khởi tưởng không có trình, tức là cái không, cái không kia mà bây giờ ở đây có mọi pháp nó hiện bài, nó sắp xếp rõ ràng, thì những cái hiện bài rõ ràng này đối với cái không thì cái hiện tướng thực có ở trước mắt thì cái đó không hay có. Cái đó là có, cho nên lực khởi tưởng sâu có trình chấp đó. Tất cả cái gì hiện bài trước mắt mình thấy được có hình có tướng thì cho đó là có, cho nên gọi là chấp sâu có trình, khởi tưởng sâu có trình. Như vậy thì đây là hai cái hiện tượng chấp có và chấp không. Ở nhân ở trên thấy cái tiêu diệt rồi mình nghĩ không, thì chấp tất cả pháp là không. Nhìn thấy ở dưới này thấy tất cả pháp là hiện bài, rồi chấp tất cả pháp đều là có,